Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Thanh Hiền và Quang Minh kính chào quý vị các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Trưa nay thứ hai, ngày 1 tháng 8 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp.
Sau 14 năm hợp nhất, thành phố Hà Nội ngày càng chứng tỏ vị thế đầu tàu trái tim của cả nước.
Giá xăng dầu thành phẩm thế giới tiếp tục giảm, khiến nhiều doanh nghiệp dự báo giá xăng dầu trong nước có thể giảm lần thứ tư liên tiếp.
Hôm nay bắt đầu thu phí hoàn toàn tự động trên tất cả các tuyến đường cao tốc.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Myanmar quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng.
Xả súng hàng loạt ở trung tâm thành phố Orlando khiến 7 người phải nhập viện. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị, sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp. Tham dự hội nghị tại đầu cầu Hà Nội có Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ngành chức năng và đại diện một số tập đoàn, doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực này. Ngoài ra, hội nghị có sự tham gia trực tuyến của lãnh đạo các địa phương, doanh nghiệp tại nhiều điểm cầu trên cả nước. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn quan tâm công nhân, người thu nhập thấp. Hội nghị nhằm cụ thể hóa một số bước chủ trương của Đảng về chăm lo nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện các chính sách về nhà ở xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu, đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu của công nhân lao động, nhu cầu nhà ở của công nhân lao động vẫn còn rất cấp bách. Cơ chế chính sách và quá trình thực thi bộc lộ nhiều tồn tại hạn chế, cần được khắc phục nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, giải quyết tốt nhất nhu cầu cải thiện nhà ở của các đối tượng. Hội nghị này là một dịp để đánh giá tình hình thực hiện chủ trương, pháp luật, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nhà ở xã hội trong thời gian qua và định hướng nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về thực trạng phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp, các giải pháp cần làm trong thời gian tới, trong đó có vấn đề phát huy mạnh mẽ tinh thần tự nguyện, tự giác và trách nhiệm của xã hội, của các doanh nghiệp phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và với tình hình điều kiện thực tế. Vai trò của cơ quan quản lý nhà nước để giải quyết các vấn đề cơ chế, chính sách tài chính, sự vào cuộc của các địa phương.
Thực hiện nghị quyết của Quốc hội ngày 1 tháng 8 năm 2008, Hà Nội chính thức hợp nhất với tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc, với 4 xã Đông Xuân, Tiến Xuân, Yên Trung, Yên Bình, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, xác lập một tầm vóc mới, không gian phát triển mới. 14 năm qua, thành phố Hà Nội ngày càng chứng tỏ vị thế đầu tàu, trái tim của cả nước, không chỉ khẳng định sức bền trong gian khó mà còn vươn tầm phát triển với những định hướng lớn, thể hiện tư duy, sáng tạo, đột phá. 14 năm qua, dù trong hoàn cảnh nào, Hà Nội vẫn duy trì vững chắc vị thế và tỷ trọng đóng góp to lớn đối với đất nước. Tính riêng trong giai đoạn 10 năm thực hiện nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020, GDP hàng năm của thủ đô Hà Nội duy trì ở mức cao và luôn cao hơn mức tăng bình quân chung cả nước. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020 tăng bình quân 8,7% một năm, đóng góp khoảng 17% tổng thu ngân sách nhà nước trong cả nước. Điều quan trọng là so với năm 2008, đời sống người dân thủ đô không ngừng được cải thiện. GDP đầu người năm 2020 đã đạt 5.325 đô la Mỹ, gấp 2,3 lần năm 2010. Năm 2021, tính riêng khu vực nông thôn, thu nhập bình quân đạt 54,07 triệu đồng một người một năm, cao gấp hơn 4 lần năm 2008, 13 triệu đồng một người một năm. Đầu năm 2009, tỷ lệ hộ nghèo của Hà Nội còn đến 8,43%, nhưng đến tháng 6 năm 2022, số hộ nghèo theo chuẩn mới cao hơn chỉ còn 0,16% ở 18 quận, huyện, thị xã.
Không sớm thỏa mãn với kết quả đạt được, ngay trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Hà Nội đã triển khai hàng loạt chủ trương lớn mang tầm nhìn chiến lược, tạo động lực mới cho thủ đô phát triển. Thành phố đã xác lập những dự án, đề án có tính đột phá trong thời đoạn 2020-2025 và nhiều năm tiếp theo. Nổi bật là dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô. Đặc biệt, Hà Nội đã đề xuất và được Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 15 NQTU ngày 5 tháng 5 năm 2022 về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là hành trang cho thành phố huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế xây dựng và phát triển thủ đô. Cụ thể hóa nghị quyết, Thành ủy Hà Nội đã xây dựng chương trình hành động xác định 132 nhiệm vụ, đề án trọng tâm, ưu tiên thực hiện. đồng thời kiến nghị các cơ quan trung ương triển khai 74 nội dung liên quan để thực hiện hóa mục tiêu phát triển thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại.
Tối qua tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Giải thưởng Môi trường Việt Nam, Giải thưởng Báo chí Tài nguyên và Môi trường lần thứ 6. Lễ trao giải diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường. Giải thưởng Môi trường Việt Nam là giải thưởng cao quý nhất về môi trường, được tổ chức xét tặng 2 năm một lần nhằm tôn vinh những tổ chức, cá nhân, cộng đồng đã có những đóng góp to lớn về công sức, trí tuệ cho sự nghiệp bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, Giải thưởng Môi trường Việt Nam còn là nơi ươm mầm cho những giải pháp, chính sách, mô hình sáng tạo đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước. Với tinh thần làm việc trách nhiệm, tâm huyết và khách quan, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021 và Hội đồng cố vấn giải thưởng đã lựa chọn 34 tổ chức, cá nhân và cộng đồng để vinh danh.
Chuyển sang những thông tin kinh tế đáng quan tâm. Thưa quý vị, sau 7 tháng, lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký mới vào Việt Nam sụt giảm so với cùng kỳ năm 2021 khi không có thêm dự án lớn, dự án trên 100 triệu đô la Mỹ. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến hết ngày 20 tháng 7, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 15,41 tỷ đô la Mỹ, bằng 92,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số dự án FDI đăng ký cấp mới chỉ bằng 56,5% so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng vừa qua, chỉ có một số ít dự án đầu tư mới có quy mô vốn trên 100 triệu đô la Mỹ và chỉ chiếm 40,2% tổng vốn đầu tư tính từ đầu năm 2022.
Giá xăng dầu thành phẩm thế giới tiếp tục giảm, khiến nhiều doanh nghiệp dự báo giá xăng dầu trong nước có thể giảm lần thứ tư liên tiếp. Lãnh đạo một số doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu cho biết giá bán lẻ xăng dầu diesel và dầu hỏa trong nước đang cao hơn giá xăng thành phẩm trung bình tại thị trường Singapore. Vì vậy, trong kỳ điều hành ngày 1 tháng 8, các cơ quan quản lý không trích quỹ bình ổn giá xăng dầu thì mức giảm sẽ tương đương mức chênh. Theo đó, giá xăng có thể giảm khoảng 200-350 đồng một lít, còn giá dầu có khả năng giảm từ 600-850 đồng một lít. Tuy nhiên, mức giảm này còn phụ thuộc vào việc trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước đã được hướng dẫn cụ thể, ban hành đầy đủ từ nghị định đến thông tư hướng dẫn. Các bộ ngành cũng đã nhiều lần ngồi lại với nhau để tháo gỡ vướng mắc. Tiêu chí đã rất rõ ràng, thế nhưng liệu doanh nghiệp có dễ tiếp cận với chương trình giảm lãi suất 2% này hay không? Phản ánh của phóng viên thời sự.
Có doanh thu, có lợi nhuận, có tài sản đảm bảo, không có nợ xấu. Đó là một vài tiêu chí mà doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc hai nhóm đối tượng được giảm lãi suất 2% cần phải đáp ứng. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cho rằng rất ít đơn vị có thể đạt được tiêu chí này. Đây cũng là vấn đề được ông Phạm Huy Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đặt ra.
Khoản 1 và điều 4 của Nghị định 31 thì chúng tôi cho rằng là rất ít doanh nghiệp có thể đạt được cái tiêu chí này. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã khó có thể đạt được, không có nợ xấu, phải có doanh thu, có lợi nhuận, có tài sản bảo đảm.
Dư nợ tín dụng nền kinh tế hiện nay là 11 triệu tỷ đồng. Năm 2022, số tiền hỗ trợ giảm lãi suất từ ngân sách nhà nước là 16.000 tỷ đồng, tương ứng 800.000 tỷ đồng dư nợ. Với tương quan này, thì cứ 13 đồng cho vay ra thì mới có 1 đồng được hỗ trợ lãi suất. Bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Agribank và ông Nguyễn Tất Quán, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bỉm Sơn phấn khởi nói.
Trong điều kiện thì cái gói hỗ trợ lãi suất ở cái mức là chỉ có 40.000 tỷ cho cả ngành ngân hàng, và đối với Agribank thì có ngân hàng nước có phân bổ chỉ tiêu là 5.000 tỷ trong vòng 2 năm 2022 và 2023. Như vậy thì có nghĩa là cái số lượng khách hàng được tiếp cận hay là dư nợ được tiếp cận đối với gói hỗ trợ này cũng là một cái số khá là hữu hạn.
Thì đúng là cái này là chúng tôi đang rất mong đợi đấy. Nếu mà được cấp bù thì chúng tôi xin hoan nghênh và ủng hộ cái chủ trương đó với nhà nước để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Chứ còn nếu mà không được thì do cái kinh tế đất nước thì chúng tôi cũng phải chịu, nhưng mà cố gắng ưu tiên cho tất cả các doanh nghiệp.
Ở khía cạnh khác, trong thời gian qua, tín dụng tăng trưởng khá nhanh, việc tín dụng tăng cao, giới hạn tín dụng sắp hết, vì vậy ảnh hưởng đến việc triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, trong đó có gói hỗ trợ lãi suất 2%. Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông tin.
Tính toán nghiên cứu để làm sao được có được một cái lượng tín dụng bổ sung nền kinh tế một cách phù hợp, vừa đáp ứng những cái yêu cầu khôi phục nền kinh tế, đáp ứng để cho cái gói 2% này có đủ cái dư địa về mặt tín dụng để thực hiện được một cách nhanh nhất, khẩn trương nhất cái hỗ trợ 2%.
Nghị định số 31 về hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước được ví như chiếc phao vàng giúp doanh nghiệp tăng thêm vốn, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sau giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, muốn được tiếp cận được chiếc phao vàng cứu sinh này thì trước hết doanh nghiệp phải khỏe mạnh.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Từ hôm nay mùng 1 tháng 8, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của thành phố Hà Nội sẽ được hỗ trợ tiền đóng theo các tỷ lệ khác nhau, tùy từng đối tượng, mức hỗ trợ cao nhất là 30%. Thời gian áp dụng tới hết năm 2025. Đây là chính sách được thực hiện theo nghị quyết số 03 của Hội đồng nhân dân thành phố. Theo nghị quyết 03 của Hội đồng nhân dân thành phố có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 8 năm 2022, những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đăng ký thường trú tại Hà Nội sẽ được thành phố hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội với hộ nghèo là 30% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, hộ cận nghèo được hỗ trợ 25% và các đối tượng khác là 10%. Trước ngày 1 tháng 8, theo Nghị định 134 của Chính phủ, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đang được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội từ ngân sách nhà nước lần lượt với các mức là 30%, 25% và 10% đối với các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khác. Nên tổng cộng cả hai nguồn hỗ trợ từ ngày 1 tháng 8 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hỗ trợ tổng cộng 60% đối với hộ nghèo, 50% đối với hộ cận nghèo và 20% đối với các đối tượng khác. Tổng kinh phí hỗ trợ của thành phố Hà Nội theo nghị quyết 03 của Hội đồng nhân dân thành phố đến năm 2025 ước tính trên 181 tỷ đồng, tương ứng với khoảng 150.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được thụ hưởng.
Tối qua, Đại học Quốc gia Hà Nội gửi công văn đến hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị báo cáo tình hình tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp ngày 29 tháng 7 vừa qua gây tranh cãi trên mạng xã hội. Tại đây, Trường Đại học Kinh tế đã ra mắt bộ lễ phục mang dấu ấn và thương hiệu của mình. Theo đó, hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế mặc áo nhung, đội mũ màu đỏ, cầm quyền trượng, áo khoác thụng, đeo vòng cổ dẫn đầu các thầy cô giáo. Văn bản nêu rõ những ngày vừa qua, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận được nhiều ý kiến thể hiện sự không đồng tình với trang phục lễ phục mà Trường Đại học Kinh tế sử dụng trong lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên và học sinh của trường năm 2022. Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế phải báo cáo bằng văn bản về công tác tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đang gây tranh cãi trước ngày 2 tháng 8 tới. Đồng thời, lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội yêu cầu hiệu trưởng trường này phải chỉ đạo rà soát và điều chỉnh trang phục, lễ phục, trao bằng tốt nghiệp để tránh lặp lại tình trạng tương tự.
Theo thông tin từ Hội khuyến học Hà Nội, từ đầu năm 2022 cho đến nay, Hội khuyến học Hà Nội đã phát triển thêm được 5 tổ chức khuyến học ở các trường đại học và cao đẳng, đưa tổng số tổ chức hội khuyến học cấp quận, huyện, đại học là 74 đơn vị. Về số lượng hội viên, tính đến nay, toàn thành phố có gần 1,4 triệu hội viên khuyến học, đạt tỷ lệ 17,5% so với quy mô dân số của Hà Nội. Trong thời gian tới, Hội khuyến học các cấp tại thành phố Hà Nội tập trung triển khai 7 nội dung, trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục quán triệt nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn trong xây dựng các phong trào học tập, cụ thể là xây dựng công dân học tập, tiếp tục xây dựng phát triển hội viên, chú trọng xây dựng quỹ khuyến học, nêu cao vai trò đóng góp của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố trong phong trào học tập suốt đời.
Thưa quý vị các bạn, thu phí điện tử không dừng trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 8 năm 2022 là nội dung được thông báo của Văn phòng Chính phủ về triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng. Theo đó, từ hôm nay, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam triển khai thu phí theo hình thức ETC, thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng, toàn bộ trên tất cả các tuyến cao tốc của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam quản lý, thay thế cho hình thức thu phí thủ công. Chiến dịch thần tốc thi công chỉ vẹn vẹn 45 ngày, mọi công việc từ vận chuyển thiết bị lắp đặt, chuyển giao công nghệ, test thử công nghệ thu phí tại tất cả 140 làn ở tất cả các trạm thu phí được gấp rút triển khai. Để thực hiện có hiệu quả, Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam TASCO phối hợp chặt chẽ tổ chức tuyên truyền, xây dựng nhiều điểm dán thẻ lưu động 24/24 giờ. Nhờ đó, số thẻ ETC đã được dán đạt khoảng 3,2 triệu thẻ trên hơn 4,3 triệu xe ô tô trên toàn quốc, tiến tới mục tiêu đạt tỷ lệ từ 80 đến 90% đến ngày 1 tháng 8. Và hôm nay, ngày 1 tháng 8, tuyến cao tốc cuối cùng Nội Bài Lào Cai trong tổng số 4 tuyến cao tốc của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam đã chính thức đồng loạt thực hiện thuần ETC theo đúng chỉ đạo của chính phủ.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có công điện gửi Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thu phí tự động VETC, Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử không dừng. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thu phí tự động VETC thông báo sẽ gia hạn chương trình miễn phí dán thẻ ETC đến ngày 5 tháng 8 nhằm hưởng ứng chương trình mục tiêu của chính phủ 90% phương tiện được dán thẻ thu phí không dừng trong năm 2022 và triển khai thu phí tự động hoàn toàn từ ngày 1 tháng 8 trên tất cả các cao tốc. Sau đó, từ thời điểm 0 giờ ngày 6 tháng 8 năm 2022, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thu phí tự động VETC sẽ bắt đầu thu phí 120.000 đồng trên một lượt dán thẻ lên mỗi phương tiện ô tô.
Từ ngày hôm nay 1 tháng 8 đến ngày 7 tháng 8 sẽ diễn ra tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ. Tuần lễ năm nay có chủ đề giáo dục và hỗ trợ đẩy mạnh việc nuôi con bằng sữa mẹ, tập trung đẩy mạnh tính bền vững và liên tục của việc nuôi con bằng sữa mẹ nhằm bảo vệ, hỗ trợ và khuyến khích bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19, góp phần nâng cao sức khỏe, giảm tử vong trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Hưởng ứng tuần lễ, Bộ Y tế đề nghị các sở y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện và chỉ đạo các đơn vị y tế địa phương tiếp tục duy trì các hoạt động thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ, chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản hoặc đơn vị tương đương phối hợp với các đơn vị liên quan của Sở Y tế triển khai các hoạt động hưởng ứng tuần lễ.
Thưa quý vị, dù đến thời điểm này, nước ta chưa ghi nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ, nhưng theo các chuyên gia y tế trong và ngoài nước, đây chỉ còn là vấn đề thời gian. Hiện tại, Việt Nam đã chủ động đưa ra các biện pháp nhằm kịp thời ứng phó với căn bệnh thuộc diện tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu. Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết, Sở đã yêu cầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC thành phố phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và các đơn vị có liên quan tăng cường giám sát tại cảng hàng không để phát hiện những trường hợp nghi ngờ ngay tại cửa khẩu, đồng thời triển khai các biện pháp quản lý, xét nghiệm, phòng chống dịch. Cùng với đó, triển khai tập huấn, hướng dẫn chuyên môn phòng chống bệnh đậu mùa khỉ cho các đơn vị trong ngành. Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trong và ngoài công lập phối hợp với CDC Hà Nội, Trung tâm Y tế các quận huyện thị xã tổ chức tốt việc phân tuyến, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân tại các cơ sở khám chữa bệnh, tránh lây nhiễm chéo trong cơ sở khám chữa bệnh, hạn chế thấp nhất tử vong. Ngoài ra, tại các cơ sở y tế cần tăng cường công tác khám, phát hiện các trường hợp mắc và nghi ngờ mắc bệnh. Khi phát hiện ca mắc phải liên hệ ngay với Trung tâm Y tế và CDC Hà Nội để phối hợp điều tra dịch tễ, thu thập bệnh phẩm và triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
Thưa quý vị các bạn, hiện nay do số ca mắc cúm A vẫn gia tăng, trên thị trường đang có hiện tượng giá thuốc Tamiflu được đẩy lên tăng gấp 2 đến 3 lần. Nhiều người dân cho rằng đây là do thiếu thuốc nên tìm mua để dự phòng. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định không nên quá hoang mang đổ xô đi mua thuốc Tamiflu vì đó không phải là thuốc điều trị đặc hiệu duy nhất mà chỉ hỗ trợ điều trị cúm.
Tại Hà Nội, số ca mắc cúm A đang tăng nhanh chóng. Chỉ trong nửa đầu tháng 7, riêng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã ghi nhận hơn 1.000 ca nghi nhiễm cúm. Trong số này có 1/3 là trường hợp cúm A. Đáng chú ý, có một số ca biến chứng nặng. Do lo lắng nên nhiều người dân đã tự ý đi mua thuốc Tamiflu về để điều trị. Theo thông tin trên Cổng Công khai Y tế của Bộ Y tế, với thuốc Tamiflu 75mg được bán với giá từ 44.877 đến 48.877 đồng một viên, một hộp 10 viên. Tuy nhiên, trong 2 tuần nay, nhiều cơ sở kinh doanh thuốc đã bán với giá từ 520.000 đồng một hộp 10 viên, thậm chí có nơi bán tới 800.000 đồng cho tới 1 triệu đồng trên một hộp 10 viên.
Ở ngoài, nếu mà ở ngoài thì là nó bán thì là cũng phải là 160-170 một viên, nó không có được mua. Đắt quá thì là vẫn phải mua cho con rồi.
Tất nhiên là với cái giá mà tăng lên như thế thì cũng ảnh hưởng đến vấn đề kinh tế của gia đình. Miễn là cháu nó khỏi bệnh thì mình cũng phải chấp nhận thôi ạ.
Tuy nhiên, theo các bác sĩ, không phải bệnh nhân nào bị cúm cũng dùng thuốc Tamiflu. Những trường hợp mắc cúm nếu nhẹ thì không cần thiết phải dùng thuốc này mà bệnh sẽ tự khỏi. Hơn thế, việc dùng thuốc Tamiflu chỉ có tác dụng nếu chẩn đoán phát hiện cúm sớm trong 48 giờ đầu theo chỉ định của bác sĩ. Sau 48 giờ, bệnh nhân cúm chủ yếu được điều trị hạ sốt và chăm sóc để phòng biến chứng. Tiến sĩ bác sĩ Trần Văn Giang, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo và Nghiên cứu các bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương nói:
không phải tất cả trường hợp nào nhiễm cúm cũng đều cần phải điều trị bằng cái thuốc đặc hiệu kháng virus cúm. Những cái trường hợp mà có cái nguy cơ tiến triển cao thì lúc đó tiến triển thành nặng cao thì bác sĩ mới xem xét cái việc mà điều trị thuốc kháng virus một cách đặc hiệu để giảm cái nguy cơ tiến triển thành nặng. Cũng giống như là COVID-19 hoặc là cũng giống như đậu mùa khỉ thì cũng đa phần những cái trường hợp mà nhiễm cúm đều có thể tự khỏi, và việc điều trị chính ở đây chính là gì? Điều trị các triệu chứng, giúp giảm đến tình trạng khó chịu trong giai đoạn mà bị nhiễm cấp tính, cũng như là theo dõi và phát hiện những cái dấu hiệu nặng và những trường hợp mà có nguy cơ tiến triển thành nặng, hoặc những trường hợp mà nặng thì cần phải nhập viện và các bác sĩ sẽ kê đơn thuốc điều trị.
Theo các chuyên gia y tế, 80-90% các trường hợp mắc cúm là ở thể nhẹ, có thể tự khỏi. Những trường hợp sốt kéo dài liên tục, tổn thương phổi thì mới cần nhập viện để điều trị. Ngoài thuốc Tamiflu, bác sĩ sẽ sử dụng các loại thuốc khác để phối hợp điều trị. Những trường hợp mắc cúm nhưng chỉ ho, chảy nước mũi, sốt nhẹ, chụp X quang phổi không có tổn thương thì chỉ cần điều trị ngoại trú, nâng cao thể trạng để bệnh tự khỏi. Người dân khi có triệu chứng bệnh cúm cần đến các cơ sở khám chữa bệnh để được các bác sĩ khám bệnh và căn cứ vào mức độ bệnh theo hướng dẫn điều trị và chẩn đoán mắc bệnh cúm mùa. Nếu cần thiết mới phải kê đơn thuốc để điều trị. Tiến sĩ bác sĩ Trần Hải Ninh, trưởng khoa nội tổng hợp Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương khuyến cáo:
chúng ta vẫn áp dụng các cái biện pháp thông thường như là hạn chế tụ tập đông người trong các cái không gian hẹp, thông khí kém. Cái thứ hai là chúng ta có thể tiêm vaccine thì có thể giúp phòng ngừa không nhiễm bệnh, hoặc là trong trường hợp nhiễm bệnh thì cũng không bị tiến triển nặng. Và một điều rất là quan trọng là không nên chủ quan. Rất là nhiều trường hợp thì cũng nghĩ là ôi hắt hơi sổ mũi có gì đâu, thế nhưng mà khi đến viện thì chụp phổi đã tổn thương rất là nhiều, thậm chí nhiều bệnh nhân thì đã phải đặt nội khí quản và thở máy.
Trước tình trạng loạn giá thuốc Tamiflu vẫn đang diễn ra khiến người dân hoang mang, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế, các bệnh viện, viện trực thuộc bộ, các cơ sở sản xuất kinh doanh thuốc về việc đảm bảo cung ứng, kiểm soát chặt chẽ giá thuốc để điều trị cúm mùa. Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế khẩn trương chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế dự phòng trực thuộc chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc điều trị cúm, đặc biệt là thuốc điều trị cúm A. Bộ Y tế yêu cầu không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Các tỉnh thành phố cũng cần tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh các thuốc kháng virus trong điều trị cúm, đặc biệt là các trường hợp kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc, lợi dụng dịch bệnh để tăng giá thuốc bất hợp lý.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trên sóng FM tần số 90MHz. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Myanmar cho biết quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp được đưa ra nhằm chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra trong thời gian tới. Theo Hiến pháp năm 2008 của Myanmar, tình trạng khẩn cấp có thể được ban bố tối đa không quá 2 năm, lần tuyên bố đầu tiên kéo dài 1 năm và thêm 2 lần gia hạn, mỗi lần 6 tháng.
Cho đến nay, các cuộc săn lùng nguồn cung thay thế khí đốt Nga đã đạt được kết quả nhất định. Dù vậy, châu Âu vẫn có một nỗi lo rất lớn về mùa đông sắp tới. Khi Nga cắt giảm nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên, châu Âu buộc phải tìm kiếm nguồn cung cấp thay thế ở khắp mọi nơi để duy trì hoạt động của nền kinh tế. Các nhà máy nhiệt điện than đang được hồi sinh, hàng tỷ đô la Mỹ đang được chi cho các thiết bị đầu cuối để nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng, phần lớn là từ các mỏ đá phiến ở Texas. Các quan chức cấp cao và nguyên thủ quốc gia ở châu Âu liên tục tới Qatar, Azerbaijan, Na Uy và Algeria để hoàn tất các thỏa thuận về năng lượng.
Tập đoàn năng lượng quốc gia. Xin lỗi quý vị các bạn, tập đoàn năng lượng quốc doanh khổng lồ Eni của Italia tin rằng họ sẽ có thể thay thế hoàn toàn lượng khí đốt nhập khẩu của Nga vào năm 2025 do sự không chắc chắn về nguồn cung năng lượng của Moscow cho châu Âu đang buộc các nước phải tìm kiếm các nguồn thay thế. Theo đó, ngày 31 tháng 7, tập đoàn Eni tuyên bố rằng các sáng kiến được thiết kế để đảm bảo các nguồn cung mới tương đương 100% số lượng 20 tỷ mét khối khí đốt hàng năm mà Nga xuất khẩu sang thị trường Italia vào năm 2025.
Đến sáng nay, cả thế giới có trên 581,99 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 6,419 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch. Mỹ là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19, với tổng cộng trên 93,06 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 1,055 triệu trường hợp tử vong do bệnh này. tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, ghi nhận tổng cộng trên 44,033 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 157.160 bệnh nhân đang điều trị. Pháp hiện tại là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba trên toàn thế giới, với hơn 151.900 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi, trong tổng số trên 33,85 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này.
Các nước châu Á đang ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 gia tăng liên tục. Một số nước còn liên tục ghi nhận số ca mắc mới ở mức kỷ lục từ trước đến nay. Con số thống kê càng cho thấy không thể chủ quan trước dịch bệnh. Tại Đông Nam Á, Singapore hôm qua thêm 5.106 người nhiễm virus SARS-CoV-2. Philippines ghi nhận 4.159 ca mắc mới, nâng tổng số ca bệnh tại nước này tính đến ngày 31 tháng 7 là trên 3,77 triệu trường hợp. Nước láng giềng Malaysia 31 tháng 7 là 2.783. Còn tại Campuchia, nước này xác nhận thêm 36 trường hợp mắc nhiễm COVID-19.
Tại Đông Á, Hàn Quốc trong 24 giờ vừa qua ghi nhận gần 73.600 ca mắc mới COVID-19. Bên cạnh đó, số bệnh nhân nặng tại Hàn Quốc vẫn tiếp tục tăng. Trung Quốc ngày 31 tháng 7 có 116 ca mắc mới có triệu chứng trong cộng đồng. Đến nay, tổng cộng 229.510 người đã nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này. Chính phủ Nhật Bản đã quyết định cho phép chính quyền của 47 tỉnh, thành phố tự ban bố các biện pháp tăng cường nhằm phòng chống dịch COVID-19.
Bộ trưởng Y tế bang Kerala, miền Nam Ấn Độ, thông báo một thanh niên 22 tuổi đã tử vong tại thành phố Thrissur thuộc bang này trước đó đã có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh đậu mùa khỉ ở nước ngoài. Đây là trường hợp đầu tiên tử vong vì bệnh này ở Ấn Độ và là trường hợp thứ tư ở bên ngoài châu Phi.
Bộ Y tế Sudan cho biết nước này ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ. Trong thông báo đăng trên trang mạng Facebook, Bộ Y tế cho hay trường hợp nêu trên là một học sinh 16 tuổi ở bang Tây Darfur được ghi nhận có các triệu chứng của bệnh.
Ít nhất 7 người bị thương hôm qua sau một cuộc hỗn chiến ở trung tâm thành phố Orlando, bang Florida, Mỹ. Một kẻ tấn công chưa rõ danh tính đã rút một khẩu súng ngắn và bắn vào đám đông, khiến 7 người bị thương. Tất cả 7 nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện ở gần đó. Tại bệnh viện, những người bị thương vong trong vụ xả súng được xác định là sức khỏe trong tình trạng ổn định. Các nhà chức trách sở tại hiện chưa có ngay mô tả nhân dạng hay thông tin nào về đối tượng thực hiện vụ xả súng.
Bản tin thể thao.
Tâm điểm vòng 10 V-League 2022 hướng về màn đọ sức giữa hai đội bóng đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng là câu lạc bộ Hà Nội và Sông Lam Nghệ An. Khởi đầu như mơ với bàn thắng sớm ngay phút thứ tư nhờ công của Michel Olaha, đội bóng xứ Nghệ nuôi hy vọng giành lấy ngôi đầu từ chính tay đối thủ. Thế nhưng sang hiệp 2, gió bất ngờ đổi chiều. Phút 49, pha vung tay vào mặt Văn Kiên đã khiến Olaha phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Chỉ một phút sau, Sông Lam Nghệ An tiếp tục nhận trái đắng. Khi Thái Bá Sang lóng ngóng để bóng chạm tay trong vòng cấm và Siladi đã không mắc sai lầm nào để đưa trận đấu về thế cân bằng. Đến phút 76, tân binh Mujan đã nhả bóng thuận lợi để Thành Trung dứt điểm chìm hiểm hóc, ấn định chiến thắng 2-1 nghiêng về đội bóng thủ đô. Với kết quả này, Hà Nội nới rộng cách biệt với chính Sông Lam Nghệ An lên thành 4 điểm để xây chắc ngôi đầu trên bảng xếp hạng. Ở trận đấu diễn ra trước đó, pha đốt lưới nhà của Hoàng Hùng ở những giây bù giờ hiệp 1 đã giúp Đông Á Thanh Hóa giành chiến thắng quan trọng trên sân nhà trước Viettel. Hiện tại, Thanh Hóa xếp thứ 8, chỉ còn kém đối thủ đúng 2 điểm. Paris Saint-Germain sớm tạo ra một thế trận hoàn toàn áp đảo trước Nantes trong trận tranh siêu cúp Pháp. Phút 22, Lionel Messi có pha đi bóng đầy kỹ thuật mở tỷ số trận đấu. Ngay trước khi hiệp 1 khép lại, Neymar cũng đã kịp lên tiếng với cú sút phạt tuyệt đẹp giúp Paris Saint-Germain nới rộng khoảng cách lên thành 2-0. Lợi thế dẫn bàn giúp Paris Saint-Germain có hiệp thi đấu thứ 2 khá thoải mái. Phút 57, đến lượt Sergio Ramos lập công với pha đánh gót đẹp mắt trước khi Neymar hoàn tất cú đúp với cú sút penalty thành bàn phút 82. Thắng thuyết phục 4-0, Paris Saint-Germain giành danh hiệu đầu tiên của mùa giải và là chức vô địch siêu cúp Pháp lần thứ 11 trong lịch sử đội bóng. Riêng với cá nhân Lionel Messi, đây đã là chiếc cúp thứ 41 trong bộ sưu tập của cựu tiền đạo Barcelona.
Dự báo thời tiết theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 70mm. Mưa dông ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến đêm nay. Khu vực Trung, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều tối và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Thủ đô Hà Nội hôm nay có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, cao nhất từ 32 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Thanh Hiền Quang Minh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự 19 giờ tối nay.